là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington, Linh Đan và Ban Việt Ngữ. Kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Sáu, 23 tháng 1 năm 2015, lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Để mở đầu buổi phát thanh tối nay, mời quý vị nghe Hoài Hương tóm lược các tin quốc tế đáng chú ý.
Ả Rập Xê Út đưa Đông Cung Thái tử lên ngôi sau khi quốc vương Abdullah băng hà. Số tử vong trong vụ tranh chấp Ukraine vượt quá con số 5.000 ca. Bỉ truy lùng một đồng lõa trong vụ tấn công vào Viện Bảo tàng Do Thái. Và hạn chót do các phần tử chủ chiến IS ấn định để giết hai con tin Nhật đã trôi qua.
Trung Quốc tăng cường chiến dịch chống tham nhũng tại vùng Tân Cương nhiều biến động. Theo lời ông James Leibold, một học giả về đạo đức tại trường đại học La Trobe của Australia, đây là một phần trong chiến dịch chống tham nhũng dưới quyền lãnh đạo của Chủ tịch Tập Cận Bình. Cũng trong buổi phát thanh tối nay, chúng tôi sẽ có chuyên mục thể thao quốc tế và tạp chí thanh niên. Mời quý thính giả chờ nghe. Thưa quý vị, để mở đầu bản tin chi tiết là các thông tin về cái chết của quốc vương Abdullah của Ả Rập Xê Út và các phản ứng trước tin quốc vương qua đời.
Tang lễ đang được cử hành để tiễn đưa quốc vương Abdullah của Ả Rập Xê Út vài giờ sau khi vương quốc có nguồn tài nguyên dầu hỏa phong phú này hành động để bảo đảm một cuộc chuyển quyền êm thấm bằng cách tấn phong một nhà vua mới là quốc vương Salman. Vua Abdullah, một đồng minh lâu đời của Hoa Kỳ trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo, vừa từ trần hôm nay. Có tin cho biết nhà vua lên 90 tuổi khi băng hà sau một thời gian dài lâm bệnh. Tin này được loan đi trên đài truyền hình Ả Rập Xê Út.
Bismillahirrahmanirrahim. Bayanun min ad-diwan al-malaki.
Trong một bài diễn văn truyền hình gửi tới quốc dân hôm thứ Sáu, vua Salman cam kết sẽ tiếp tục các chính sách của người tiền nhiệm, cũng là người anh cùng cha khác mẹ với ông. Tân vương của Ả Rập Xê Út được tin là 79 tuổi, là Đông Cung Thái tử và Bộ trưởng Quốc phòng Ả Rập Xê Út từ năm 2012. Một người em cùng cha khác mẹ khác nữa tên là Mukrin đã được tấn phong làm Đông Cung Thái tử. Quốc vương Abdullah chính thức lên ngôi vào năm 2005. Tuy nhiên, trên thực tế, ông đã trị vì Vương quốc Ả Rập Xê Út từ năm 1995 khi vị vua tiền nhiệm và cũng là người anh cùng cha khác mẹ với ông là vua Fahd bị tai biến mạch máu não và không còn hoạt động được. Vua Salman hôm nay đã chỉ định cháu trai của ông là Mohammed bin Nayef và Đông Cung Thái tử thứ nhì và con trai của ông Mohammed bin Salman vào chức Bộ trưởng Quốc phòng và cũng là người đứng đầu Vương triều Ả Rập Xê Út. Vị vua mới cũng cho hay ông vẫn giữ phần lớn các vị bộ trưởng trong chức vụ hiện tại. Phản ứng trước tin này, Tổng thống Mỹ Barack Obama gửi lời chia buồn của cá nhân ông và của nhân dân Mỹ đến nhân dân Ả Rập Xê Út và gia đình Hoàng gia. Cựu Tổng thống Israel Shimon Peres tưởng niệm ông như là một nhà lãnh đạo mạnh mẽ. Ông Shimon Peres từng nắm chức Thủ tướng và Tổng thống Israel.
I admired his position. I think it has influenced many people all around the place.
Ông Peres nói, tôi ngưỡng mộ lập trường của nhà vua. Tôi nghĩ rằng lập trường đó đã ảnh hưởng tới rất nhiều người trên khắp mọi nơi. Tôi hy vọng rằng di sản của nhà vua Ả Rập Xê Út cũng như đề xuất của ông sẽ tiếp tục là một ký ức đẹp về thời gian trị vì dài của ông và những năm ông đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực mang lại hòa bình cho Trung Đông. Người đứng đầu Quỹ Tiền tệ Quốc tế cho biết bà cũng ngưỡng mộ những thành tựu của nhà vua Ả Rập Xê Út vừa băng hà, vượt xa những cải cách kinh tế của ông.
Very often Saudi Arabia is portrayed as a place where women do not play quite the same role, but
Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế Christine Lagarde nói Ả Rập Xê Út thường được miêu tả là một nơi mà phụ nữ không được đóng vai trò tương tự như các phụ nữ ở nơi khác. Tuy nhiên, nhà vua quyết tâm thay đổi tình hình một cách tuần tự.
Tình hình bất ổn ở Yemen đang khơi ra những quan ngại trong vùng và xa hơn nữa vào lúc Tổng thống và nội các của ông đệ đơn từ chức và phiến quân Houthi nắm quyền kiểm soát thủ đô Sana. Một số người Yemen nói phe Houthi, một phong trào của người Shia, đang hành động nhân danh Iran theo Shia. Phe Houthi phủ nhận việc này. Thông tin viên VOA Zlatika Hock ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Phiến quân Houthi vũ trang hùng hậu vẫn ở bên ngoài tư thất của Tổng thống và dinh Tổng thống, bất kể một thỏa thuận triệt thoái vào đêm hôm trước. Một phiến quân ở Sanaa cho biết họ ở đó để ngăn ngừa bạo động.
Chúng tôi ở đây để cung cấp an ninh và ổn định và để bảo vệ tự do và các dịch vụ cho tất cả dân chúng.
Tổng thống Abd Rabu Mansour Hadi đã đệ đơn từ chức hôm qua, ngay sau quyết định tương tự của Thủ tướng Khaled Baha, người nói rằng chính phủ của ông không muốn bị lôi kéo vào một mê lộ chính trị vô dụng. Đặc sứ Liên Hiệp Quốc ở Sanaa kêu gọi tất cả các bên tôn trọng các thỏa thuận, đề nghị chia quyền và chấm dứt bạo động.
Tôi muốn khẳng định một lần nữa rằng vụ khủng hoảng không thể được giải quyết mà chỉ dựa vào những gì quý vị đã đồng ý qua kết quả của thỏa thuận hòa bình và hợp tác dân tộc. Tôi kêu gọi tất cả quý vị vận dụng sự khôn ngoan và tinh thần quốc gia, dành ưu tiên cho quyền lợi quốc gia của Yemen và dùng đối thoại và quyết định chính trị để giải quyết mọi bất đồng chính trị, tránh xa bạo lực, tống tiền và trì hoãn.
Hoa Kỳ kêu gọi đối thoại và chuyển quyền êm thắm tại Yemen. Tổng thống Hadi từng là đồng minh của Washington trong việc nhắm mục tiêu vào các nhóm có liên hệ với Al-Qaeda ở Yemen. Phe Houthi cũng đã chiến đấu chống Al-Qaeda, nhưng chưa rõ liệu họ có hợp tác với Hoa Kỳ hay không. Chuyên gia phân tích David Schenker ở Washington nói với đài truyền hình Al-Hura rằng phe Shia có vũ trang và được sự hỗ trợ của Iran.
And it's unclear.
Hiện chưa rõ được trong tình hình hiện nay, Hoa Kỳ, nhất là chính quyền Obama, đang hợp tác nhiều như thế với Iran, cho dù đang chống lại ISIS ở Iraq. Thôi không xung đột với Iran về chính sách Syria, liệu có thể có được một thỏa thuận tạm thời về Yemen trong khi chờ một giải pháp chung quyết hay không?
Theo dõi tình hình từ Cairo, một nhà hoạt động chính trị Ai Cập nói các diễn biến ở Yemen tác động đến toàn thể khu vực.
Vậy là với Iran ở phía đông và Houthi ở phía nam, đây không phải là một tình hình thoải mái cho Ả Rập Xê Út, và dĩ nhiên ảnh hưởng đến Ả Rập Xê Út là có tác động đến toàn vùng, tác động đến vùng vịnh, tác động đến tiểu vương quốc và đến cả Ai Cập nữa.
Nhà hoạt động Ai Cập nói điều cấp thiết là mở các cuộc đàm phán với Iran bởi vì theo ý ông, Tehran chứ không phải phe Houthi là bên đóng vai trò chủ yếu ở Yemen.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tuyến trên Internet. Thưa quý vị, Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nói rằng số tử vong trong cuộc tranh chấp ở đông bộ Ukraine đã vượt quá 5.000 ca. Người phát ngôn của Cao ủy Nhân quyền Rupert Colville hôm nay nói các nhà báo rằng số các ca tử vong có thể còn cao hơn nhiều so với con số chính thức được ước lượng là 5.085 ca dựa trên những dữ kiện do các giám sát viên nhân quyền của Liên Hiệp Quốc thu thập kể từ khi các hành động thù nghịch khởi sự vào tháng 4 năm ngoái. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin tố cáo chính quyền Ukraine là đã khơi mào cho một làn sóng bạo lực ở đông bộ Ukraine, nơi mà các phần tử ly khai thân Nga đang đối đầu với các binh sĩ chính phủ Ukraine để giành đất. Ông Putin đưa ra lời tố cáo này hôm nay, thứ Sáu, trong một cuộc họp với các giới chức cấp cao. Liên Hiệp Quốc nói rằng trong 9 ngày qua, họ đã kiểm thấy 262 ca tử vong. Trước đó trong cùng ngày, một thủ lĩnh ly khai thân Nga ở Ukraine nói ông ta sẽ không hối thúc các cuộc đàm phán mới với chính phủ Ukraine, mà thay vào đó, ông thề sẽ giành quyền kiểm soát thêm nhiều vùng đất ở phía đông Ukraine. Các hãng thông tấn Nga dẫn lời người cầm đầu phe nổi loạn là Alexander Zakarchenko đóng chốt tại thành phố Donetsk ở phía đông Ukraine hôm thứ Sáu nói rằng lực lượng của ông ta đang phát động một cuộc tấn công mới để mở rộng lãnh thổ đang nằm trong tay của phe ông. Hôm thứ Năm, ít nhất có 13 người thiệt mạng tại Donetsk khi một chiếc xe buýt bị trúng đạn pháo trong một cuộc tấn công mà cả hai bên đều đổ lỗi cho nhau. Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk ra tuyên bố trên trang web của chính phủ quy lỗi cho thành phần mà ông gọi là những phần tử khủng bố Nga. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov thì nói rằng lực lượng Ukraine phải chịu trách nhiệm về điều mà ông gọi là một tội ác ghê tởm và hành động khiêu khích thô bạo. Trong một tin hàng đầu khác, hạn chót do nhà nước Hồi giáo đề ra, đòi Nhật Bản trả tiền chuộc 200 triệu đô la cho các phần tử chủ chiến IS để phóng thích hai công dân Nhật đã trôi qua. Hiện chưa có tin gì về số phận của hai người đàn ông Nhật trong cuộc. Trước đó, trong ngày thứ Sáu, mẹ của một trong hai con tin bị các phần tử chủ chiến cầm giữ là bà Junko Ishido, mẹ của Kenji Goto, hối thúc chính phủ Nhật Bản hãy trả tiền chuộc mạng cho các phần tử thánh chiến để cứu mạng con bà. Hôm thứ Ba, các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo đã phổ biến một băng thu hình đe dọa sẽ giết hai con tin là Goto và Haruna Yukawa, trừ phi chính phủ Nhật trả tiền trong vòng 72 giờ đồng hồ. Nhà nước Hồi giáo liên kết lời đe dọa của họ với điều mà họ cho là vai trò của Nhật Bản trong việc hỗ trợ cho các nỗ lực chống tổ chức của họ. Bà mẹ của con tin Goto nói, con trai của bà là một người bạn của Hồi giáo, một người đã cống hiến cả cuộc đời mình để giúp trẻ em sinh sống trong các khu vực chiến tranh. Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida hôm nay nói, Nhật Bản đang làm hết sức mình để bảo đảm các con tin được phóng thích, tuy nhiên sẽ không nhượng bộ khủng bố. Ngoại trưởng Kishida, chánh văn phòng nội các Nhật Yoshihide Suda cũng nói là Nhật Bản đang làm hết sức mình để các con tin được trả tự do. Trước đó trong tuần này, Thủ tướng Shinzo Abe nói nước ông đang chạy đua với thời gian để vận động trả tự do cho hai công dân Nhật. Thủ tướng Abe tuyên bố Nhật Bản sẽ không khuất phục trước bọn khủng bố. Ông cam kết sẽ chi ra 200 triệu đô la tiền viện trợ phi quân sự cho các quốc gia bị tác động bởi những kẻ cực đoan.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Từ Australia, quý vị có thể gọi tới số 028-080-5603 để nghe chương trình này. Và bây giờ, Trà My sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Ba công nhân Trung Quốc bị thiệt mạng trong tai nạn lao động tại một công trình thủy điện ở tỉnh Hà Giang do Trung Quốc làm nhà thầu. Giới chức Việt Nam nói chưa có kết luận về nguyên nhân vụ việc. Tin trong nước cho hay, tai nạn tại công trình thủy điện Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên xảy ra chiều ngày 20 tháng Giêng, khiến ba công nhân Trung Quốc tử vong và một người khác bị thương. Công trình này do công ty Triết Giang của Trung Quốc thầu và chủ đầu tư là công ty cổ phần Thủy điện Thuận Hòa. Ông Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang, tối 23 tháng Giêng cho VOA Việt ngữ biết cả hai phía Việt Nam Trung Quốc đã phối hợp với nhau trong công tác pháp y.
Cái này xưa là hôm qua là giữa cơ quan pháp y của hai bên đã làm việc. Mà tôi đang đi công tác ở Đồng Văn. Dạ, thì chị điện về chỗ văn phòng anh em sẽ thông tin với chị kịp thời nhé.
Tuy nhiên, trao đổi với chúng tôi tối cùng ngày, ông Nguyễn Đình Khang, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang cho hay, công tác khám nghiệm tử thi hoàn toàn do phía Việt Nam đảm trách.
Và hiện nay thì các cơ quan chức năng thì đang tiến hành khám nghiệm, thì anh chị ạ. Đang tiến hành làm các cái việc ấy để xong rồi xem xét cái lúc bây giờ thì mới đưa ra được cái kết luận.
Công tác khám nghiệm do bên nào phụ trách thưa ông ạ?
Đây là do Sở Lao động Thương binh Xã hội kết hợp với một số bên thuộc công an. Cái đấy thì hiện nay đang làm.
Hoàn toàn do phía Việt Nam đảm trách, phía Trung Quốc có phối hợp không thưa ông?
Hiện nay thì đang giao cho các cái việc của cơ quan Việt Nam đã làm rồi.
Vâng. Và sau đó thì như thế nào ạ? Có sự phối hợp với phía Trung Quốc ra sao không ạ?
Tất nhiên là chúng tôi đang có cái chỉ đạo chỗ Sở Ngoại vụ đồng với Sở Công an có cái liên hệ bên kia.
Và cái lỗi ban đầu thì xác định được là lỗi do phía bên nào gây ra thưa ông?
Cái này thì chưa xác định được. Đấy chỉ là cái đang thu thập. Thì cái này là tôi cũng chưa nghe được cái báo cáo cụ thể. Thì có gì tôi sẽ thông tin lại sau.
Chưa có dấu hiệu nào nghi ngờ về cái tai nạn này là nguyên do như thế nào thưa ông ạ?
Không, chưa có. Bây giờ tất cả để các cơ quan chức năng họ làm theo đúng nhiệm vụ của họ đã.
Các giới chức khác của tỉnh mà VOA Việt ngữ liên lạc được không tiết lộ thêm thông tin nào khác về tai nạn này. Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Tôi không ở nhà nên là cái này là phải điện về cái ban chỉ đạo phòng chống lụt bão ở nhà tìm kiếm cứu nạn thì mới nắm được nội dung được.
Ông Lê Quang Triều, Thường trực Tỉnh ủy kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Tỉnh ủy cũng từ chối bình luận, viện dẫn lý do chưa nhận được báo cáo chi tiết và chưa có kết luận giám định pháp y chính thức.
Cái này là tôi chưa có thông tin, chưa cung cấp được đâu. Chưa có thông tin, chưa được đăng báo cáo, bây giờ anh em đang xác minh nhé. Khi nào có kết luận thì mới thông tin được.
Diễn tiến vụ việc tới nay như thế nào ạ?
Bây giờ là chưa có báo cáo.
Truyền thông nhà nước loan tin, cơ quan chức năng tỉnh Hà Giang đã làm thủ tục bàn giao thi thể 3 nạn nhân cho phía Trung Quốc tại cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy hôm qua 22 tháng Giêng. Theo VN Express, nhóm 4 công nhân Trung Quốc bị cuốn trôi do một dòng nước tràn xuống từ chỗ xả nước phát điện của công ty cổ phần thủy điện Thái An khi họ đang đi khảo sát mũi khoan tại công trường thi công nhà máy thủy điện Thuận Hòa. Thi thể 3 nạn nhân được tìm thấy vào sáng ngày 21 tháng Giêng, cách địa điểm xảy ra tai nạn khoảng 3 cây số. Tân Hoa Xã nói nạn nhân thứ 4 may mắn được cứu sống, đang trong tình trạng sức khỏe ổn định. Chưa có bình luận chính thức từ phía Trung Quốc về vụ việc. Bản tin Tuổi Trẻ cho hay công trình xây dựng phải tạm dừng thi công. Đây là tai nạn thủy điện thứ 2 trong hơn tháng qua sau vụ sập hầm ở công trình thi công thủy điện Đạ Dân ở Lâm Đồng, khiến 12 công nhân bị mắc kẹt. Sự cố ở Hà Giang xảy ra chưa đầy một tháng sau khi Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu rà soát hoạt động đầu tư xây dựng và khâu quản lý an toàn chất lượng trong tất cả các công trình thủy điện vừa và nhỏ. Công văn ký ngày 25 tháng 12 của Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng được đưa ra nhằm tránh tái diễn tai nạn đáng tiếc sau vụ sập hầm thủy điện Đạ Dân. Cách đây một tháng, có một công nhân Trung Quốc tử vong khi đang làm việc tại mỏ khai thác quặng chì kẽm của tập đoàn Đức Long Gia Lai ở tỉnh Gia Lai. Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam nói sẽ tiếp tục cung cấp thông tin và phối hợp chặt chẽ với Việt Nam để thu hồi các trái táo nhập từ Mỹ có thể bị nhiễm khuẩn Listeria monocytogenes. Tờ Sun Daily hôm nay dẫn nguồn tin từ Thông tấn xã Việt Nam cho hay, tại cuộc họp với đại diện Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn ở Hà Nội hôm 22 tháng Giêng, Đại sứ quán Mỹ xác nhận táo nhiễm vi khuẩn này do công ty Bidat Bros có trụ sở tại California sản xuất. Trước đó, giới hữu trách Việt Nam ra khuyến cáo kêu gọi thanh tra các doanh nghiệp nội địa nhập sản phẩm táo bọc caramel đóng gói của Mỹ. Hiện các cơ quan chức năng Việt Nam đang xem xét và sẽ yêu cầu các nhà nhập khẩu kiểm tra xem có liên hệ nào với công ty Bidat Bros hay không. Gần 100% tổng số táo Mỹ xuất sang thị trường Việt Nam xuất xứ từ tiểu bang Washington, theo thông cáo của Sứ quán Mỹ. Các nguồn cung cấp khác vào Việt Nam bao gồm các nhà sản xuất ở California, New York và Oregon. Sứ quán Mỹ nói, hôm 6 tháng Giêng, công ty Bidat Brothers đã thu hồi táo Granny Smith và Gala do kết quả kiểm tra tại một cơ sở đóng gói của họ cho thấy là có nhiễm khuẩn Listeria monocytogenes. Vẫn theo Đại sứ quán Hoa Kỳ, những công ty sản xuất táo khác, kể cả các công ty trồng táo ở tiểu bang Washington, không nằm trong chương trình thu hồi táo của công ty Bidat Brothers. Thông tấn xã Bernamar của Malaysia dẫn lời giới hữu trách Việt Nam nói, các sản phẩm táo bọc caramel đóng gói từ Mỹ chưa được nhập vào Việt Nam. Trang web của Đại sứ quán Mỹ cũng cho hay, theo Cơ quan An toàn Thực phẩm thuộc Bộ Y tế Việt Nam, thì từ năm 2012 cho tới nay, không có hồ sơ nào ghi nhận việc cấp đăng ký nhập khẩu cho những sản phẩm vừa kể. Giới chức Việt Nam nói, tất cả các cơ quan hữu trách đã được chỉ thị tăng cường giám sát, công tác kiểm tra ở các cổng biên giới và kiểm tra kỹ các mặt hàng táo nhập từ Mỹ kể từ ngày 21 tháng Giêng. Đại sứ quán Hoa Kỳ cho biết công tác điều tra về táo nhiễm khuẩn đang được tiến hành tại Mỹ và cho tới nay chưa có trường hợp bị bệnh nào liên quan tới táo tươi. Từ đầu năm tới nay, Việt Nam đã nhập 1.200 tấn táo từ Hoa Kỳ.
Các cơ quan truyền thông nhà nước Trung Quốc nói một con số kỷ lục các giới chức ở vùng Tân Cương hẻo lánh và đầy biến động miền Tây Bắc nước này đã bị đặt dưới sự điều tra về tham nhũng hồi năm ngoái. Cuộc trấn át ngày càng mãnh liệt diễn ra vào lúc Tân Cương chứng kiến sự gia tăng đáng kể về điều mà chính phủ nói là những vụ tấn công khủng bố tàn bạo. Nguyễn Trung trình bày chi tiết.
Trang web mạng Thiên San của chính quyền địa phương Tân Cương loan tin có ít nhất 54 viên chức cấp quận đã bị đặt dưới sự điều tra trong năm ngoái, với gần 700 vụ có liên quan đến nhận hối lộ. Các cuộc điều tra đã nhắm mục tiêu vào các cấp lãnh đạo địa phương như thị trưởng thành phố Hòa Điền Adil Nuramet, người đứng đầu một xí nghiệp quốc doanh lớn và nguyên hiệu trưởng trường đại học cảnh sát Tân Cương. Ủy ban kiểm tra kỷ luật trung ương của Đảng Cộng sản nói mới đây 32 giới chức đã bị bãi nhiệm vì nhận hối lộ và vì các vi phạm khác có liên quan đến việc quản lý các cuộc hành hương đến thánh địa Mecca. Tân Cương có một khối dân Hồi giáo đông đảo và chính phủ Trung Quốc hạn chế gắt gao số người có thể đi hành hương mỗi năm, có nghĩa là nhiều người phải xếp hàng chờ nhiều năm để được đi. Ông Vương Diêu Tân, cựu bí thư Sở Tư pháp Tân Cương, nằm trong số những người bị cáo giác có liên quan đến âm mưu nhận hối lộ. Ông James Leibold, một học giả về đạo đức tại trường đại học La Trobe ở Australia, nói những gì xảy ra ở Tân Cương lọt vào khuôn thức mà chiến dịch chống tham nhũng đang theo ở các nơi khác của Trung Quốc dưới quyền lãnh đạo của Chủ tịch Tập Cận Bình.
Ông Tập đang theo đuổi các giới chức đảng thường bị coi là tham nhũng hay lơi là trong việc lãnh đạo theo đúng chủ thuyết. Nhưng về bối cảnh, tôi nghĩ điều này càng rõ ràng. Đây còn có liên quan đến chuyện thanh lọc các cá nhân bị coi là có tiềm năng thiếu trung thành.
Chỉnh đốn công việc tại Tân Cương giàu tài nguyên và đa dạng về sắc tộc là trọng điểm thiết yếu của ông Tập Cận Bình. Tân Cương là một cửa ngõ cho các nỗ lực quảng bá quan hệ tốt hơn với các nước láng giềng phía Tây, ở Nam và Trung Á, và điều mà Trung Quốc gọi là dự án con đường tơ lụa mới. Nó cũng được coi là trung tâm điểm các nỗ lực của ông nhằm thúc đẩy một quốc gia Trung Hoa thống nhất hơn về sắc tộc. Nhưng vùng này nằm giáp danh với Pakistan, Afghanistan và Tây Bắc Ấn Độ cũng được coi là tiền tuyến cho một cuộc chiến của Trung Quốc chống lại chủ nghĩa khủng bố và cực đoan tôn giáo. Ông Barry Shortman là một giáo sư nghiên cứu về các chính sách sắc tộc của Trung Quốc tại Trường Đại học Khoa học và Kỹ thuật Hồng Kông. Ông nói truy lùng các giới chức an ninh khó hơn ở Tân Cương bởi vì làm như thế có thể khơi ra những thắc mắc về đường lối của đảng nhằm duy trì sự ổn định.
Tôi nghĩ rất có thể, chẳng hạn như ở các nơi khác của Trung Quốc, chạm đến những người có liên quan đến những bộ phận khác nhau của guồng máy an ninh, như công an cục chẳng hạn, và làm như thế còn khó hơn bởi vì tình hình an ninh và vai trò mà những người này đóng.
Tân Cương đã chứng kiến một sự tăng vọt trong các vụ bạo động năm ngoái. Sau ít nhất 2 vụ tấn công lớn, mấy chục giới chức đã bị công khai khiển trách vì không ngăn chặn bạo động. Một số còn bị bãi chức. Ông James Leibold không có gì lạ khi các giới chức bị khiển trách trong tình hình khả năng duy trì ổn định xã hội lâu nay vẫn là một phần quan trọng trong việc đánh giá thành tích của họ. Như ông nói, bản chất công khai của sự trừng phạt là điều bất ngờ.
Trước đây, đó là một vấn đề thuộc về đảng, một vấn đề được xử lý kín đáo. Có người được điểm tốt, có người bị điểm xấu. Có thể có người bị đập nhẹ hay gạt qua một bên. Nhưng công khai làm việc đó thì tôi không thể không nghĩ là liên quan đến việc đảng muốn làm ra vẻ gắt gao đối với các phần tử khủng bố.
Rất giống với những nơi khác ở Trung Quốc, có những thắc mắc nêu ra về việc chiến dịch chống tham nhũng có thể lên đến mức cao nào ở Tân Cương. Đã có nhiều lời đồn đoán trên báo chí tiếng Hoa về số phận của bí thư Tân Cương Trương Xuân Hiền. Tin tức đã tập trung vào những mối liên hệ mà người ta cho là ông Trương đã có với giới chức lớn nhất chưa được nêu danh trong chiến dịch chống tham nhũng là ông Chu Vĩnh Khang. Ông Chu bị bắt và bị khai trừ khỏi đảng hồi đầu tháng 12 năm ngoái vì bị cáo buộc tiết lộ bí mật nhà nước và nhận hối lộ. Trường hợp của ông đã được giao cho các công tố viên. Ông Shortman nói rằng sau khi ông Trương đến Tân Cương, ông đã được nhiều người coi là linh động và cởi mở hơn những nhà lãnh đạo trước đây ở đó. Người ta hy vọng là ông có thể đạt được vài tiến bộ trong việc giảm thiểu bạo động, nhưng việc đó đã không xảy ra.
Liệu ông có liên hệ với ông Chu Vĩnh Khang hay không? Liệu chuyện đó có bị theo đuổi hay không? Có lẽ không tạo được cách biệt lớn về mặt có lẽ ông sẽ không ngồi yên cho dù các liên hệ của ông ra sao hoặc thành tích của ông như thế nào với các cấp lãnh đạo chóp bu ở Bắc Kinh.
Ông Leibold nói, mặc dù bạo lực liên tục trong vùng và quan hệ của ông Trương với ông Chu đã rung dưỡng, nhưng lời đồn về việc ông có thể bị bãi nhiệm, ông vẫn còn giữ nguyên chức vụ. Tuy nhiên, ông Leibold cho rằng ông vẫn có thể bị bãi chức hoặc thậm chí bị truy tố nữa.
Nếu chúng ta nhìn vào chiến dịch chống tham nhũng, tôi nghĩ Chủ tịch Tập Cận Bình đã tính toán khá kỹ về cách thức xúc tiến, về việc triệt hạ ai trước. Mọi việc không được thực hiện một cách ngẫu nhiên, và có lẽ ông Giang là một người đang chờ chết.
Tuy nhiên, ông Trương dường như không nao núng, phát biểu trong một cuộc họp mới đây về chiến dịch chống tham nhũng ở Tân Cương. Ông lên tiếng ủng hộ các chính sách của Chủ tịch Tập Cận Bình và chiến dịch chống tham nhũng. Ông nêu ra rằng các giới chức Tân Cương đã nhất quyết ủng hộ và thực hiện các chính sách của đảng trong năm vừa qua. Trong các nhận định đưa ra, ông Trương kêu gọi các đảng viên gánh vác trách nhiệm.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tuyến trên Internet từ thủ đô Washington. Các giới chức Nam Triều Tiên cho hay Bắc Triều Tiên đã bác bỏ đề nghị đàm phán về vấn đề đoàn tụ các gia đình bị ly tán vì chiến tranh Triều Tiên, cho tới khi nào Seoul bác bỏ những biện pháp chế tài đã áp đặt đối với miền Bắc từ năm 2010. Bộ Thống nhất của Chính phủ Nam Triều Tiên hôm nay công bố một thông báo của Bình Nhưỡng, nói rằng bất kỳ cuộc đàm phán, trao đổi hay liên lạc nào của Nam Triều Tiên sẽ không xảy ra nếu không giải quyết trước các vấn đề có liên quan tới các biện pháp chế tài. Miền Bắc nói Nam Triều Tiên phải loại bỏ các biện pháp trừng phạt nếu muốn xúc tiến các cuộc đàm phán về cả các vấn đề nhân đạo. Các biện pháp chế tài đã được Seoul đưa ra từ tháng 5 năm 2010, sau khi một tàu ngầm Bắc Triều Tiên bị cáo buộc đã đánh chìm một tàu tuần tra của Nam Triều Tiên, khiến cho 46 thủy thủ mất mạng. Các biện pháp trừng phạt đó đã tạm ngưng các chương trình trao đổi thương mại, đầu tư, du lịch và viện trợ cho miền Bắc. Tổng thống của Nam Triều Tiên, bà Park Geun-hye, đã hối thúc lãnh đạo của Bắc Triều Tiên Kim Jong-un hãy mở một cuộc họp và gặp lãnh đạo miền Nam mà không đưa ra bất kỳ điều kiện tiên quyết nào. Cũng liên quan tới bán đảo Triều Tiên, các giới chức của Nam Triều Tiên cho hay là 10 thủy thủ bị mất tích sau khi một tàu đánh cá của Trung Quốc đụng vào một tàu chở hàng không được xác định lai lịch và bị đắm. Vụ đụng tàu xảy ra vào đêm thứ Năm tại một địa điểm cách bờ biển đảo Jeju của Nam Triều Tiên 160 km. 3 thành viên của thủy thủ đoàn trên chiếc tàu đánh cá Trung Quốc đã được giải cứu. Hiện chưa có thông tin nào về nguồn gốc của chiếc tàu chở hàng. Chiếc tàu này đã rời địa điểm tàu chìm mà không ra tay giúp đỡ. Một cuộc tìm kiếm đang được xúc tiến để tìm các thủy thủ còn mất tích. Quay sang Bỉ, cảnh sát nước này cho hay họ đang truy lùng một kẻ đồng lõa có thể đã tiếp tay với tay súng bị cáo buộc là đã giết chết 4 người trong cuộc tấn công vào Viện Bảo tàng Do Thái hồi tháng 5 năm ngoái. Một người phát ngôn của công tố viên liên bang Bỉ xác nhận hôm nay rằng nhà chức trách đang truy lùng một người đàn ông được trông thấy đang đi bộ bên cạnh nghi can là một công dân Pháp tên là Mehdi Nomouche gần một trạm xe lửa 4 ngày sau vụ tấn công ngày 24 tháng 5. Nomouche bị bắt tại một trạm xe buýt ở thành phố Marseille, miền nam nước Pháp, một tuần sau khi xảy ra cuộc tấn công. Đương sự lúc đó có mang theo một khẩu súng Kalashnikov và một khẩu súng lục trong một túi bị và bất ngờ nổ súng. Có nhiều người nghi tình cảm bài Do Thái là động lực phía sau cuộc tấn công này.
Thưa quý vị, một tỷ phú người Trung Quốc vừa mua một phần quyền sở hữu câu lạc bộ bóng đá Atletico Madrid, hiện là nhà vô địch của giải hạng nhất La Liga của Tây Ban Nha. Đây là một thương vụ đầu tiên của một doanh nghiệp Trung Quốc vào một câu lạc bộ bóng đá hàng đầu châu Âu. Nhà tỷ phú này cũng đang có tham vọng mua thêm các câu lạc bộ bóng đá khác. Mời các bạn nghe thêm chi tiết cùng những tin tức thể thao khác trong chuyên mục thể thao tuần này do Tấn Trường phụ trách.
Thưa quý vị, trước tiên là chuyện tỷ phú Trung Quốc mua 20% câu lạc bộ Atletico Madrid. Tỷ phú Vương Kiến Lâm của Trung Quốc vừa mua 20% quyền sở hữu câu lạc bộ bóng đá Atletico Madrid của Tây Ban Nha và đang nhắm đến thêm những thương vụ khác, trong đó có một đội bóng đá khác mà thông tin chi tiết chưa được tiết lộ. Thông báo của tập đoàn Dalian Wanda mà ông Vương Kiến Lâm là người sáng lập kiêm chủ tịch nói rằng công ty này trả 45 triệu euro, tương đương với 52 triệu đô la, để mua quyền sở hữu 20% Atletico. Thương vụ này đánh dấu công cuộc đầu tư đầu tiên của một doanh nghiệp Trung Quốc vào một câu lạc bộ bóng đá hàng đầu của Âu Châu. Thông báo của Wanda còn cho biết ông Vương đã họp với Thủ tướng Tây Ban Nha để bàn về một thương vụ khổng lồ trị giá 3 tỷ euro. Nếu chúng ta sử dụng ngôn ngữ bóng đá thì chúng ta đã đá quả bóng sang sân Tây Ban Nha, ông Vương nói về thương vụ 3 tỷ euro với các phóng viên báo chí tại Bắc Kinh trước khi ông lên đường sang Âu Châu, nhưng ông không nói rõ về lĩnh vực kinh doanh nào. Ông Vương cho biết ông cũng mong muốn có thêm các câu lạc bộ bóng đá trong bộ sưu tập của ông và không nhất thiết chỉ ở Tây Ban Nha. Tờ Daily Mirror của Anh hồi đầu tháng này đưa tin rằng tỷ phú giàu thứ hai của Trung Quốc này trước đó có chào giá mua câu lạc bộ Southampton của giải Premier League của Anh. Là người mạnh mẽ ủng hộ cho bóng đá của Trung Quốc, ông Vương đã giúp chính quyền thành phố Đại Liên thành lập câu lạc bộ bóng đá Dalian Wanda năm 1994. Ông nói đầu tư vào Atletico chỉ vì lợi ích của mọi người và từ đó sẽ mở ra con đường cho các cầu thủ bóng đá trẻ của Trung Quốc đi tới. Theo thông báo của Wanda, tập đoàn này và Atletico mỗi bên sẽ đầu tư 15 triệu euro để thành lập một trung tâm đào tạo bóng đá trẻ ở Madrid và sẽ mở 3 trường bóng đá ở Trung Quốc. Và sắp tới, đội Atletico hàng năm sẽ thi đấu biểu diễn một số trận ở Trung Quốc sau mỗi mùa giải. Wanda cho biết mỗi năm sẽ có 30 cầu thủ mới được nhận vào chương trình đào tạo này trước năm 2017. Và Wanda sẽ tiếp tục đầu tư vào hoạt động này để nhắm đến mục tiêu đào tạo tài năng cho 180 cầu thủ trẻ Trung Quốc ở Tây Ban Nha. Trước đó, tập đoàn đầu tư tư nhân Wanda này của Trung Quốc đã có những đầu tư khác trên thị trường quốc tế, trong đó có cổ phần chi phối trong tập đoàn AMC Entertainment, một trong những dây chuyền rạp hát lớn nhất thế giới, và đầu tư vào bất động sản ở Mỹ và Âu Châu. Thủ môn Hope Solo của đội tuyển quốc gia Mỹ bị đình chỉ thi đấu. Đội tuyển bóng đá nữ của Mỹ hôm thứ Tư loan báo quyết định kỷ luật đình chỉ thủ môn Hope Solo thi đấu cho đội tuyển 30 ngày. Liên đoàn bóng đá Mỹ nói lý do là có một sự việc rắc rối với Solo trong thời gian đội tuyển nữ đang tập trung huấn luyện ở Carson, California, nhưng không cho biết chi tiết. Các nguồn tin nói rằng quyết định này là điểm đỉnh của nhiều sự việc quanh thủ môn Solo, trong đó có chuyện nữ thủ môn này gặp rắc rối với cảnh sát hồi đầu tuần này. Chồng của Solo là Jeremy Stevens, cựu cầu thủ bóng bầu dục của đội Seattle Seahawks, bị cảnh sát bắt vì say rượu lái xe. Có Solo ngồi trong xe vào lúc quá nửa đêm Chủ nhật ở Manhattan Beach. Tin nói rằng các giới chức của đội tuyển rất tức giận khi họ biết được tin này từ tường thuật của hãng tin TMZ chứ không phải trực tiếp từ Solo. Và sự việc xảy ra trong khi đội tuyển đang tập trung huấn luyện. Hãng tin TMZ tường thuật rằng cảnh sát chặn xe do Jeremy lái trước một khách sạn ở Manhattan Beach khoảng gần 2 giờ sáng thứ hai. Trên xe có Solo và cả hai đều có dấu hiệu say rượu. Solo đã gây gổ với cảnh sát. TMZ sau đó tìm hiểu được rằng các cảnh sát viên đã tránh đi để Solo thôi gây gổ và chuốc thêm phiền phức với pháp luật. Cảnh sát đã nhờ nhân viên của khách sạn đưa Solo vào bên trong khách sạn để Solo không có mặt tại hiện trường và có thể có những hành động mất khôn khi cảnh sát bắt chồng của cô. Các giới chức của đội tuyển rất tức giận khi biết rằng Solo đã để cho chồng của cô lái chiếc xe của đội tuyển khi say rượu, vì nếu lúc đó xảy ra tai nạn thì đội tuyển sẽ phải bị ràng buộc trách nhiệm. Quyết định đình chỉ thi đấu có hiệu lực ngay và Solo phải rời khỏi trại tập huấn của đội. Người bảo vệ khung thành vững chắc cho đội tuyển Mỹ sẽ vắng mặt trong trận đấu với đội tuyển Pháp vào ngày 8 tháng 2 ở Pháp và với đội tuyển Anh vào ngày 13 tháng 2 ở Anh. Trong lúc đội tuyển tập trung huấn luyện, Hope đã có một quyết định kém gây ảnh hưởng không tốt cho đội tuyển, huấn luyện viên Jill Ellis của đội tuyển Mỹ nói trong một thông báo. Chúng tôi nhận thấy cách tốt nhất là để cho Hope tạm thời rời khỏi đội tuyển vào lúc này. Solo sau đó đã viết trên trang Twitter rằng, tôi nhận và tôn trọng quyết định kỷ luật của liên đoàn. Tôi xin lỗi các bạn đồng đội, các huấn luyện viên và liên đoàn, những người luôn ủng hộ tôi. Tốt nhất là tôi cần phải nghỉ một thời gian để giảm những căng thẳng tôi gặp phải trong mấy tháng qua và tôi sẽ trở lại với tinh thần cũng như thể lực ổn định để sẵn sàng đóng góp cho đội tuyển. Liên đoàn bóng đá Mỹ nói thủ môn Solo 33 tuổi sẽ được trở lại sau 30 ngày nếu được huấn luyện viên Ellis và cơ quan quản lý đồng ý. Hiện có những đồn đoán nghi ngờ là Solo có thể không được quay trở lại với đội tuyển, trong khi đội tuyển bóng đá nữ của Mỹ đang tích cực chuẩn bị để tháng 6 tới đây sẽ đi tranh World Cup. Thị trưởng Boston sẽ không ngăn cản trưng cầu dân ý về đăng cai Olympic 2024. Thị trưởng Martin J. Walsh, người không ủng hộ việc tổ chức trưng cầu dân ý về việc thành phố Boston tranh đăng cai Olympic 2024, mới đây nói rằng ông sẽ không tìm cách ngăn cản cuộc trưng cầu dân ý. Đưa vấn đề này ra cho công chúng biểu quyết sẽ dẫn đến khả năng là kế hoạch của Boston đại diện Hoa Kỳ đi tranh đăng cai đại hội thể thao lớn nhất thế giới này sẽ tan biến, nhất là nếu cuộc biểu quyết cho thấy sự thờ ơ của công chúng Boston với tham vọng làm chủ nhà Olympic. Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy có nhiều ý kiến ủng hộ việc tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý, và chỉ riêng việc phải tổ chức cuộc biểu quyết như vậy có thể sẽ là một dấu chấm hết cho kế hoạch tranh đăng cai Olympic, bất chấp kết quả của cuộc biểu quyết là thế nào. Trưng cầu dân ý về việc có nên đăng cai đại hội thể thao hay không thường được tổ chức như một cách thức để kiểm tra xem chi phí có vượt quá mức cho phép nhiều không, và kết quả thường làm hỏng kế hoạch. Ví dụ như vào năm 1972, cử tri của Colorado đã thắng các giới chức địa phương và luật tiểu bang được thay đổi với quy định cấm dùng ngân sách công cho Thế vận hội, và rốt cuộc kết quả đó đã đẩy Olympic ra khỏi thành phố này. Gần đây hơn, 70% cư dân thành phố Krakow của Ba Lan hồi năm ngoái bỏ phiếu chống kế hoạch tranh đăng cai Olympic mùa đông 2022, buộc thành phố này phải rút khỏi cuộc đua. Hồi đầu tuần này, thành phố Berlin thông báo sẽ tổ chức trưng cầu dân ý nếu thành phố này được chọn làm đại diện cho Đức đi tranh đăng cai Thế vận hội mùa hè 2024. Thị trưởng Walsh hôm 9 tháng Giêng, một ngày sau khi Boston vượt qua các thành phố đối thủ bao gồm Los Angeles, San Francisco và Washington DC, để được Ủy ban Olympic Mỹ chọn đi tranh đăng cai Olympic, đã phát biểu rằng trưng cầu dân ý là không cần thiết. Nhưng một cuộc thăm dò công luận do hai hãng truyền thông WBUR và NPR thực hiện hôm thứ Ba cho kết quả đến 75% người Boston được hỏi tỏ ý muốn tổ chức cuộc trưng cầu dân ý. Cuộc thăm dò này cũng cho thấy chỉ có 50% ủng hộ ý tưởng làm chủ nhà Olympic và 33% chống đối. Thông báo của văn phòng thị trưởng Boston hôm thứ Ba nói thị trưởng Walsh không ủng hộ một cuộc trưng cầu dân ý về Olympic, nhưng nếu công chúng quyết định thu thập chữ ký để tổ chức cuộc trưng cầu, thì đó là quyền của công chúng và thị trưởng hoàn toàn ủng hộ quyền đó. Thông báo này dường như là một nỗ lực làm hài lòng cả bên đề xuất ý tưởng tranh đăng cai cho Boston, là những người chưa tỏ dấu hiệu mong muốn có cuộc trưng cầu dân ý, lẫn bên chống đối là những người xem cuộc trưng cầu dân ý như là cách để buộc trách nhiệm vào bên đề xuất. Bên đề xuất là một nhóm nhỏ gồm các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và các nhà thầu xây dựng. Ông Chris Dempsey, đồng chủ tịch nhóm Boston Không Olympic, cho biết nhóm của ông chưa quyết định có nên thu thập chữ ký để tổ chức trưng cầu dân ý hay không. Nhưng ông nói, đã có từ thí dụ của Denver và một số thành phố Âu Châu là một cuộc biểu quyết có thể là một đe dọa chấm dứt kế hoạch. Một khi đã đưa ra để công chúng biểu quyết thì Olympic có thể nói lời tạm biệt với thành phố đó. Ông Patrick Sandusky, người phát ngôn của Ủy ban Olympic Mỹ, không trả lời thẳng những câu hỏi về cuộc trưng cầu dân ý, nhưng nói trong một thông báo rằng khi công chúng biết nhiều hơn về những lợi ích mà Thế vận hội mang lại cho cộng đồng, chúng tôi tin chắc là công chúng sẽ nhiệt liệt ủng hộ. Vấn đề quan tâm chính luôn là phí tổn, ông David Walczynski của Ủy ban Olympic Mỹ nói. Liệu thành phố có tiêu tốn nhiều tiền hay không? Câu trả lời là có.
Thưa quý vị, trong tạp chí Thanh Niên tuần này, Trà My có cuộc nói chuyện với một em bé 11 tuổi từ tỉnh Bình Phước về hành trình đi tìm công lý cho cha mẹ của em sau khi họ bị giam giữ trong tù và toàn bộ đất đai của gia đình bị cưỡng chế cho chủ nợ.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí Thanh Niên hàng tuần của đài VOA. Một cô bé 11 tuổi tại một vùng quê nghèo của Việt Nam bị rơi vào cảnh tứ cố vô thân, không nơi nương tựa. Gia đình bị mất sạch tài sản, bố mẹ bị đẩy vào vòng lao lý. Một mình em kiên trì lặn lội khắp nơi để đi tìm ánh sáng công lý cho song thân. Đó là câu chuyện thương tâm của em Ngô Thị Cẩm Hiếu, học sinh lớp 6B, trường trung học cơ sở Nguyễn Khuyến ở tỉnh Bình Phước. Tai ương ập đến khi Hiếu vừa lên 10. Ở độ tuổi ăn chưa no lo chưa tới, Hiếu đã phải chứng kiến cảnh gia đình tan nát. Toàn bộ tài sản và cũng là phương kế sinh nhai của gia đình em là mảnh đất khoảng 3 hectare bị cưỡng chế cho chủ nợ. và bố mẹ em bị kết án mỗi người 5 năm rưỡi tù giam về tội danh cố ý gây thương tích. Bản án ngày 25 tháng 2 năm ngoái trong phiên tòa không có luật sư là kết cục của một vụ tranh chấp dân sự giữa ông bà Ngô Văn Huỳnh, Nguyễn Thị Tâm, bố mẹ của Hiếu tại thôn 2 xã Đường 10, huyện Bù Đăng, Bình Phước với ông Nguyễn Bá Tuyên, chủ nợ, người có anh ruột là Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Đường 10. Bố mẹ Hiếu lâu nay đi khiếu kiện kêu oan về việc bị chủ nợ có sự cấu kết của cán bộ địa phương chiếm giữ, phá hoại tài sản, nhưng chưa được xử lý thỏa đáng, thì bị cơ quan thi hành án tiến hành kê biên đất, bán đấu giá cho chủ nợ trong lúc vắng mặt và không có chữ ký của ông bà. Kể từ khi bố mẹ lần lượt bị bắt hồi tháng 7, tháng 8 năm 2013 tới nay, bé Hiếu sống nhờ tình thương và sự cưu mang của một gia đình hàng xóm tốt bụng, một mình bước tiếp con đường đi đòi công lý cho ba mẹ, với sự trợ giúp của Phòng Công lý Hòa Bình thuộc dòng Chúa Cứu Thế, nơi giúp đỡ miễn phí cho dân nghèo về mặt pháp lý và truyền thông. Ngoài những chuyến thăm nuôi bố mẹ, cô bé nhà quê đen đúa gầy gò, hơn năm nay đã đi gõ cửa khắp mọi nơi để cầu cứu, kêu oan cho cha mẹ của mình. Linh Mục Đình Hữu Thoại, trưởng Phòng Công lý Hòa Bình cho biết.
Tôi nhớ lần đầu tiên tiếp xúc với hai mẹ con là khi ông bố bị bắt thì hai mẹ con mới lặn lội từ ở Bù Đăng xuống Sài Gòn đến văn phòng gặp chúng tôi đưa tin. Ít lâu, hai tháng sau thì tới lượt bà mẹ bị bắt. Cháu Hiếu, cháu có gọi điện thoại để xin kêu oan, để giúp cho gia đình cháu rơi vào hoàn cảnh mà ba mẹ bị bắt hết. Nói là ba mẹ bị oan do cái phía bên kia là có người nhà là cán bộ cấp xã, cấp huyện qua lập với nhau chèn ép ba mẹ của Hiếu. Chúng tôi có vài cộng tác viên có đến tận nơi để tìm hiểu hoàn cảnh đó, trợ giúp cho em chút đỉnh thì mới biết ra là em Hiếu phải sống với cái người hàng xóm tốt bụng. Ông này cũng là một cựu chiến binh lớn tuổi rồi, thì thấy hoàn cảnh Hiếu như vậy thì thu mang cháu và ở thu luôn trong nhà. Cộng tác viên của tôi lên tận nơi thăm và đưa xuống Sài Gòn để đi ký các cái giấy về pháp lý, rồi cháu là người thân duy nhất của ông bà.
Tiếp xúc với cháu thì ông nhận xét như thế nào về cô bé này ạ?
Cô bé này là tuy là một cô bé mới 11 tuổi và sống ở một cái vùng quê rất là nghèo, nhưng mà có một cái ý chí như một cái trí khôn rất là sắc sảo.
Người láng giềng hảo tâm đang nuôi dưỡng em Hiếu không muốn nêu tên khi phát biểu với chúng tôi, nói về cô bé bất hạnh.
Gia đình nhìn thấy cháu nó tội nghiệp quá thì gia đình giúp, thì bây giờ nó bé quá một mình có ai nuôi nó, các thứ đều tiền bạc thì không có, bố mẹ nó thì bắt nó nhỏ thì chúng tôi làm những người làm phúc, tôi làm ơn tôi nuôi cháu chứ. Cháu này nó học rất giỏi, tôi cũng đề nghị ủy ban nhân dân xã để cho cháu nó xin được cái miễn học phí đấy, hai năm nay rồi. Cái thỉnh thoảng năm ngoái thì các cô thầy giáo thì cũng tạo điều kiện cũng cho cháu được mấy chục ký gạo ăn. Thì năm nay thì nói chung là hình như tới này cho cái học bổng, không biết là tôi chưa rõ. Chỉ biết là nuôi cho cháu nó ăn học thì sáng nó đi thì cho nó mấy nghìn nó đi, thì còn ăn sáng xong rồi thì nghĩ cho mấy nghìn đi học, học đến trưa về, tối về vậy thôi, thì ăn cơm cùng gia đình thôi.
Nhà trường có hỗ trợ về vật chất cho em như thế nào không ông hả? Tập vở?
Dạ, sách vở thì vẫn cho cháu là vì cháu nó học giỏi mà, thì năm nào cũng được cấp.
Thế còn về chính quyền địa phương đó thì họ biết ông nhận nuôi cháu vậy đó thì họ có ý kiến như thế nào không?
Thì tôi hôm đó thì tôi cũng đang công tác trên xã chứ không đâu, thì tôi đề nghị ủy ban thì hiện tại như thế là cháu nó vậy không có ai chăm nuôi thì gia đình nuôi thôi, thì các ông có quyền cũng phải quan tâm đến tí, nhưng mà các ông mà tôi thì anh làm phúc thì anh cứ nuôi, tôi không có nói gì đâu. Tôi thì tôi đề nghị thì là bảo đứa cháu nó nhiều hoàn cảnh như vậy nên tiền có giúp đỡ gì giúp đỡ, nhưng mà chẳng thấy có giúp đỡ gì thì phải chịu. Xin xã mấy chỗ cho các thầy cô quan tâm cho cháu tí, nhưng mà cuối cùng cũng chỉ các thầy cô quan tâm thôi, còn trên ủy ban thì cũng chỉ biết vậy thôi chứ.
Trái với hình ảnh một cô bé ốm yếu 11 tuổi, trò chuyện với chúng tôi là một Cẩm Hiếu thông minh, ăn nói chững chạc, chín chắn rất nhiều so với độ tuổi vô tư thơ dại của mình.
Dạ, ba mẹ của con bị tuyên án làm tội về tội cố ý gây thương tích cho cô. Ba mẹ của con thì có một vay tiền của người bị hại là ông Tiên đó cô. Thì lúc đó là cũng hoàn cảnh gia đình khó khăn á, thì lúc cũng gần tới cái ngày hẹn rồi á, thì ông Tiên có vào đòi nhà con, nhưng mà nhà con nói chưa trả. Ông đó dẫn theo tới mười mấy người lận á, và nhà con mà giết đất. Xong từ đó mẹ con mới dẫn đi khơi kiện, Không thì mẹ con có bị bên thi hành án đấu giá bán đất cho nhà con, nhưng mà lúc đó là nhà con không có mặt ở nhà. Bên thi hành án có đấu giá đất nhà con là 90 triệu đồng Việt Nam một hecta con, nhưng mà trong khi đó đất bán là tới 350 triệu đồng một hecta lại, nhưng mà đấu giá như vậy là không đúng giá. Với lại là trong khi bán đấu giá thì không có gia đình con ở đó, với lại cũng không có sự ký của ba mẹ con và tự đấu giá, nhưng mà ba mẹ con không chịu nên nó thưa kiện. Hôm đó là ông Tiên đến gửi nhà mẹ con á, xong rồi ông Tiên với mẹ con về xảy ra xung đột và nhà con đánh nhau với ông Tiên. Và từ đó là vì nhà con không có tiền á, ông ấy có tiền có thế lực cho nên đã để gia đình con phải vào tù ạ. Tòa thì sự mỗi việc đó làm nhà con đánh ông Tiên, còn việc mà ông Tiên lấy đất nhà con sai pháp luật á, tòa vẫn không có xử ạ. Lúc mà ba mẹ của con chưa bị bắt á, thì con có lên văn phòng chú cứ thế một lần rồi á, thì con cũng có biết số điện thoại nên những dịp cần á, thì con điện thoại lên văn phòng để nói chuyện á thôi. Khi mà có chuyện không hay xảy ra thì con cũng có tự bắt xe đò để đi lên trên văn phòng nói chuyện với cơ thoại cho chuyện về phòng tiếp dân của công an tỉnh, nhưng mà họ bảo là cái này là họ không biết, chỉ có sơ huyện mới biết thôi ạ.
Thế em có lên huyện không?
Nếu là mà đi thăm ba mẹ thì con cũng có lên, và lâu lâu thì con cũng có ghé đem viện nhận ra.
Thế mỗi lần em ghé thì họ có tiếp em không? Họ nói như thế nào?
Cô là không. Con có lên bên tòa án thì để gặp ông thẩm phán, và có lần thì con cũng đã sang bên công an huyện để nộp đơn xin tại ngoại cho ba mẹ con thôi. Con có nộp đơn cho bên tòa, bên công an, họ nói là sẽ trả lời xong, nhưng mà đã được hơn một tháng rồi mà họ vẫn chưa trả lời cho con. Khi ba mẹ con mới bắt thì con có điện thoại về văn ở trên công an tỉnh và tòa án tỉnh để hỏi, nhưng mà họ bảo là cái này họ không biết. Hôm rồi thì có nhiều lần con cũng điện cho chú khuyên người mà tiếp điều tra ba mẹ của con á, thưa cô, nhưng mà chú nói là do cấp trên chỉ đạo chú thôi á. Xong rồi ngày lúc sau con điện thì chú vẫn không có nghe máy của con. Xong rồi thì con có lên trên tòa án và công an với chị em viện kiểm sát huyện đó cô.
Trong nhớ tất cả những lần đó là em đi một mình hay có ai đi với em hỗ trợ em không?
Con để đi một mình không ạ cô, chỉ có bác hàng xóm là chở con đi thôi.
Bác hàng xóm chở em đi. Bây giờ nếu trong trường hợp mà ba mẹ em kháng cáo lên cấp cao hơn mà không thành á, thì em dự định sẽ làm sao?
Chắc là con sẽ nhờ văn phòng con gặp chú cô thế ạ cô.
Em chỉ có gửi gắm hy vọng ở văn phòng công lý hòa bình thôi. Những cái cơ quan hữu trách như là công an, tòa án, em không đặt niềm hy vọng ở những cái nơi đó hay sao?
Dạ không đâu cô, tại ông Tiên đều có những người quen ở trên đó nên họ sẽ không bình quan tâm đến con đâu cô. Với lại hồi lúc mẹ con cũng có gửi nhiều đơn lên trên đó lắm mà không. Họ cũng không có trả lời được cô.
Mẹ em thư kiện trong thời gian bao lâu em biết không?
Từ năm 2009 cho đến khi mẹ em bị bắt ạ.
Từ 2009 tới 2013. Và từ 2013 cho tới nay thì em tiếp tục cái con đường đó. Em chỉ mới học lớp 6. Bằng cách nào em có đủ can đảm, mạnh dạn để nói chuyện trình bày với những cơ quan như tòa án, như huyện, như tỉnh? Bằng cách nào em có thể đối diện với họ?
Thưa cô là vì ba mẹ em ạ.
Một mình mà đi kêu oan cho ba mẹ như vậy, em có hy vọng là cái lời kêu oan của em nó sẽ có hiệu quả không? Trong khi trước đó ba mẹ em đã từng đi kêu oan rất nhiều năm, mà người lớn nữa.
Dạ thưa cô là có.
Vì sao em có niềm tin đó?
Nếu như mà con cố gắng giỏi thì nhất định con sẽ kêu oan được cho ba mẹ của con. Chỉ cần mình có đủ can đảm và niềm tin thì mình sẽ làm được.
Thế bây giờ nếu như mà em có cơ hội nói chuyện với cái người có thẩm quyền giải quyết cái vụ án của ba mẹ của em đó, em sẽ nói gì?
Con sẽ nói là gia đình con bị oan, con yêu cầu là cần phải xem xét kỹ lại mọi việc và hãy đưa ra và xét xử đúng một cách công lý. Con sẽ nói về hoàn cảnh của gia đình con và nói cho họ là đừng nên nghĩ rằng gia đình của con là bị như vậy là không còn danh dự nữa.
Em nghĩ như thế nào về công lý?
Thì nếu mà mình có quyền lực và có tiền thì mình sẽ mua được những thứ mà mình có và sẽ bắt buộc những người nghèo phải chịu thiệt thòi. Mình cần phải dũng cảm kiên cường để chống chọi lại những thế lực mà người ta, những người giàu đã gây ra.
Chưa biết hành trình đi tìm công lý của cô bé Hiếu Thảo này kết cục rồi sẽ ra sao và đúng sai được phân minh như thế nào. Dù trong phiên phúc thẩm hồi tháng 10 năm ngoái, Tòa án Nhân dân huyện Bù Đăng đã tuyên bố hủy án sơ thẩm để điều tra xét xử lại. Theo Linh Mục Thoại thì tuy đây là một tín hiệu đáng mừng hiếm thấy, nhưng những diễn tiến sau đó không hứa hẹn một điều khả quan.
Có lẽ trường hợp của Hiếu là trường hợp đầu tiên mà chúng tôi gặp liên quan đến vấn đề tố tụng và chèn ép giữa những người có chức có quyền đối với những người rất cổ bé miệng.
Cho tới nay thì văn phòng của mình đã giúp gia đình của bé Hiếu tới đâu rồi và những cái bước sắp tới như thế nào thưa Linh Mục?
Sau cái phiên tòa thẩm, họ tuyên hủy án sơ thẩm. Nhưng có một cái điều đáng tiếc là cái tòa án của tỉnh Bình Phước họ đã tráo trở bằng cách khi tuyên ở tòa thì tuyên khác. Sau đó họ ra văn bản, ra bản án và ra bản án khác bất lợi cho ba mẹ bé Hiếu. Hoàn toàn khác với những cái nội dung tuyên ở tòa. Sự khác biệt đó cho thấy là nó đã được chỉ đạo sau phiên tòa phúc thẩm. Nó làm cho tuy là hủy án sơ thẩm nhưng mà vẫn tiếp tục giam ông bà, không có để cho điều tra tại ngoại điều tra. Hoàn cảnh của ông bà là hoàn toàn đủ điều kiện để tại ngoại điều tra, bởi vì hai ông bà không có cái dấu hiệu bỏ trốn, không cần thiết phải dùng các cái biện pháp ngăn chặn mạnh như là tạm giam. Mà chúng tôi đã có cái văn thư đề nghị được tại ngoại điều tra mà họ phớt lờ. Và cái này làm cho cái trại tạm giam ông bà đó tiếp tục sẽ dùng nhục hình, bức cung ép cung. Dù là trả lại hồi điều tra lại nhưng mà tôi nghĩ là kết quả cũng không khả quan lắm do cái sự chỉ đạo của một cấp nào đó đối với cái bản án của phiên tòa phúc thẩm.
Gia đình họ có luật sư hay là bên văn phòng có hỗ trợ thuê mướn luật sư hay như thế nào cho họ không?
Cái tình trạng tư pháp ở Việt Nam rất là tệ. Luật sư thực sự cũng chẳng là gì so với cái hệ thống tòa án, viện kiểm sát và cơ quan điều tra. Ba cái nơi này mà họ cấu kết với nhau thì chúng tôi chỉ làm hết sức có thể. Còn nếu mà họ đã toa mặt với nhau hoặc là cái án rồi là án bỏ túi á, thì rất nhiều vụ việc chỉ thấy là mình chỉ làm được cái động tác là lên tiếng cho người ta thấy được cái sự oan ức của những cái trường hợp này. Anh bé Hiếu đâu có khả năng để thuê những luật sư. Chúng tôi hỗ trợ cho cháu hết từ đầu đến giờ. Bây giờ thì hy vọng vào cái sự lên tiếng của các cơ quan truyền thông đối với trường hợp của bé Hiếu để cho cái vụ án nó không bị bức cung ép cung một lần nữa.
Cẩm Hiếu tin rằng có ý chí và quyết tâm theo đuổi tới cùng thì mơ ước sẽ trở thành hiện thực. Mong sao em sớm toại thành ước mơ sum họp gia đình và niềm khao khát tìm thấy công lý, để nụ cười hồn nhiên sẽ trở lại trên gương mặt ngây thơ, trĩu nặng ưu phiền của em.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh trực tuyến từ Washington. Tới đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Bắc Triều Tiên là một trong những thách thức khó khăn và phức tạp nhất mà Hoa Kỳ đang phải đối mặt. Đại diện đặc biệt của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho chính sách Bắc Triều Tiên, Đại sứ Sung Kim cho biết hồi gần đây trong buổi điều trần trước Quốc hội Hoa Kỳ. Một ví dụ đáng lo ngại về hành vi và những chính sách khiêu khích, gây bất ổn và mang tính áp chế của Bắc Triều Tiên là vụ tấn công trên không gian mạng hồi gần đây nhắm vào hãng phim Sony Pictures Entertainment và những mối đe dọa bạo lực theo sau đó đối với những rạp chiếu phim và khán giả Mỹ. Một cuộc điều tra sâu rộng của Cục Điều tra Liên bang kết luận rằng vụ tấn công này là do chính phủ Bắc Triều Tiên thực hiện. Hoa Kỳ hoàn toàn quyết tâm bảo vệ người dân Mỹ, doanh nghiệp Mỹ, quyền tự do ngôn luận được hiến pháp bảo vệ của đất nước chúng ta, Đại sứ Kim nói. Tổng thống Barack Obama đã nói rõ rằng Hoa Kỳ sẽ đáp trả tương thích vụ tấn công của Bắc Triều Tiên nhắm vào Sony Pictures vào thời điểm và bằng cách thức mà chúng tôi lựa chọn. Bước đầu tiên trong phản ứng đó là Tổng thống Obama đã ký một sắc lệnh hành pháp vào ngày 2 tháng 1, cho phép áp đặt những biện pháp trừng phạt bổ sung đối với các cơ quan và các quan chức của chính phủ Bắc Triều Tiên và Đảng Lao động Triều Tiên bị nêu tên. Những biện pháp trừng phạt mới này là những ví dụ mới nhất cho những nỗ lực của Hoa Kỳ làm việc với cộng đồng quốc tế để buộc Bắc Triều Tiên chịu trách nhiệm vì vi phạm những nguyên tắc và nghĩa vụ quốc tế. Trong năm qua, Hoa Kỳ đã làm việc với các đối tác trong Liên Hiệp Quốc để xử phạt công ty vận chuyển quốc tế lớn của Bắc Triều Tiên vì phổ biến vũ khí hạt nhân trên toàn thế giới, phản đối một loạt những vụ phóng phi đạn đạn đạo của Bắc Triều Tiên và lên án những vi phạm nhân quyền trắng trợn, rộng khắp và có hệ thống của Bắc Triều Tiên, được ghi nhận chi tiết trong một báo cáo của Liên Hiệp Quốc vào năm ngoái. Đại sứ Kim nói, chính sách của chúng tôi nhằm mục đích cho Bắc Triều Tiên thấy họ phải thực hiện những bước cần thiết để chấm dứt sự cô lập của mình, tôn trọng nhân quyền của người dân, thực hiện đúng những cam kết trong quá khứ và tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế của mình. Bắc Triều Tiên chịu trách nhiệm cho hành động của chính mình. Kháng cự Bắc Triều Tiên đòi hỏi một nỗ lực lâu dài và phối hợp của toàn bộ cộng đồng quốc tế. Bắc Triều Tiên sẽ không có được an ninh, thịnh vượng kinh tế và được hội nhập cộng đồng quốc tế, trong khi theo đuổi vũ khí hạt nhân, chà đạp những chuẩn mực quốc tế, đàn áp người dân của họ và sử dụng không gian mạng để phá hủy những tài sản của những doanh nghiệp tư nhân và đe dọa bạo lực nhắm vào người dân Mỹ.
Quý vị thân mến, trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Hoài Hương sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Tang lễ đang được cử hành để tiễn đưa quốc vương Abdullah của Ả Rập Xê Út. Vài giờ sau khi vương quốc có nguồn tài nguyên dầu hỏa phong phú này, hành động để bảo đảm một cuộc truyền quyền êm thấm bằng cách đưa lên ngôi một nhà vua mới là quốc vương Salman. Vua Abdullah là một đồng minh lâu đời của Hoa Kỳ trong cuộc chiến tranh chống chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo. Ông băng hà hôm nay sau một thời gian lâm bệnh dài. Ngỏ lời trước quốc dân trên đài truyền hình hôm thứ Sáu, tân vương của Ả Rập Xê Út cam kết sẽ tiếp tục các chính sách của phụ thân và giữ phần lớn các bộ trưởng tại chức. Tổng thống Obama đã gửi lời chia buồn của cá nhân ông và của nhân dân Mỹ với gia đình Hoàng gia Ả Rập Xê Út. Hạn chót do nhà nước Hồi giáo đưa ra, đòi Nhật Bản trả 200 triệu đô la tiền chuộc mạng để phóng thích hai công nhân dân Nhật đã trôi qua. Và trong lúc này không có tin gì về số phận của hai con tin này. Hôm nay, bà Junko Ishido, mẹ của con tin Kenji Goto, kêu gọi chính phủ Nhật trả tiền cho những phần tử jihad để cứu mạng con. Hôm thứ Ba, các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo phổ biến một băng thu hình dọa giết hai con tin là Yogoto và Yukawa trừ phi Nhật Bản trả tiền trong nội trong 72 giờ đồng hồ. Bà mẹ nói con trai của bà là một người bạn của Hồi giáo, đã bỏ hết cuộc đời của mình để giúp trẻ em sinh sống trong các vùng giao tranh. Tại bán đảo Triều Tiên, các giới chức Nam Triều Tiên cho hay 10 thủy thủ đã bị mất tích sau khi một tàu đánh cá Trung Quốc bị đắm sau khi đụng một chiếc tàu chở hàng không được xác định lai lịch. Vụ đụng tàu xảy ra vào đêm thứ Năm tại một địa điểm cách bờ biển đảo Jeju của Nam Triều Tiên 160 km. 3 thủy thủ trên chiếc tàu đánh cá Trung Quốc đã được giải cứu, nhưng hiện vẫn chưa có thông tin nào về nguồn gốc chiếc tàu chở hàng đã rời khỏi địa điểm tàu chìm mà không ra tay giúp đỡ các nạn nhân. Một cuộc tìm kiếm đang được xúc tiến để tìm các thủy thủ còn mất tích. Các giới chức Nam Triều Tiên cho hay, miền Bắc đã bác bỏ đề nghị đàm phán về vấn đề đoàn tụ các gia đình bị ly tán vì chiến tranh Triều Tiên, cho tới khi nào Seoul hủy bỏ các biện pháp chế tài đã áp đặt đối với miền Bắc từ năm 2010. Bộ Thống nhất của Nam Triều Tiên công bố một thông báo của Bình Nhưỡng nói rằng bất kỳ cuộc đàm phán, trao đổi hay liên lạc nào với miền Nam đều không thể xảy ra nếu không giải quyết các vấn đề có liên quan tới các biện pháp chế tài.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575 kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.